Xin chào quý vị và các bạn. Rất là chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế ở trên đài VOA tiếng Việt, tiếng nói Hoa Kỳ của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện chương trình này hàng tuần vào ngày thứ sáu, và hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay đó là có cái dự báo là Việt Nam sẽ tăng cái mức độ giàu có thịnh vượng lên 125% trong vòng 10 năm nữa. Và đây là một cái dự báo đưa ra của hãng nghiên cứu về thịnh vượng New World Wealth có trụ sở ở Nam Phi, và hãng tư vấn về đầu tư để di cư có tên là Henley and Partner có trụ sở ở Anh. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích mổ xẻ xem là cái dự báo này nó dựa trên những cái cơ sở gì, và người sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về vấn đề này đó là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, thưa kính chào anh biên tập viên Anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì tôi xin được giới thiệu về giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cho những quý vị nào mà mới xem chương trình của chúng tôi, mặc dù chúng ta cũng biết là có rất là nhiều khán giả quen, khách quen của chúng tôi. Thì thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là thầy dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA trong lĩnh vực tài chính và kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ. Ông cũng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ, nằm trong danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty hàng đầu của Mỹ trong 20 năm. Và ông có kinh nghiệm làm giám đốc tài chính nữa, là CFO, Chief Financial Officer. Và ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam Bắc Texas. Bên cạnh tất cả những công việc đó thì ông bình luận về kinh tế ở trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, cũng như là cho một số những kênh khác ở hải ngoại. Thì đó là tin giới thiệu qua về giáo sư. Bây giờ đi vào chương trình ạ. Như chúng tôi cũng đã giới thiệu thì cách đây có ít ngày thôi, là có cái phân tích, có cái dự báo của hai cái tổ chức khác nhau. Nhưng mà họ đều nói rằng là Việt Nam sẽ gia tăng cái sự thịnh vượng lên đáng kể, tức là có thể là nói là hơn gấp đôi trong vòng 10 năm nữa. Thưa giáo sư, thì có phải là khi người ta nói là tăng 125% thì chúng ta có thể hiểu là hơn gấp đôi được phải không ạ? Bởi vì là ví dụ như là nói là tăng 20% thì hạn như chúng ta có 100 đồng thì nó sẽ tăng lên thành 120 đồng. Còn nếu mà người ta nói là đây là sẽ tăng lên là 125%, có nghĩa chúng ta sẽ hiểu là tăng lên 2,25 lần đúng không ạ?
Vâng, đúng ạ.
Thưa giáo sư, thì với cái tốc độ tăng 125% trong 10 năm thì chia đều ra cho mỗi năm thì nó là khoảng độ bao nhiêu phần trăm, và cái mức độ tăng như vậy đều đặn từng năm như vậy thì nó có gì gọi là kinh ngạc hay đáng chấn động hay không?
Vâng, trước hết là khi mà tiên đoán một nền kinh tế gia tăng mà tăng trưởng một cái thời gian dài hạn như vậy đó, trong 10 năm đó, mặc dù đây là cái cơ quan nghiên cứu trên phương diện vĩ mô của gọi là cái gọi là cái bình diện quốc gia hay là thành phố hay di dân đó, đây là hai cơ quan rất là danh tiếng, họ phối hợp với nhau đó rất là đáng tin cậy, nhưng mà nó đặt trên rất nhiều giả thuyết những chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ và họ gọi là dự đoán sẽ tiếp tục vào tương lai. Khi mà gia tăng mà 125% trong vòng 10 năm thì chúng ta phải dự định rằng nền kinh tế phải gia tăng đó khoảng 8,5% một năm để mà tiếp tục gia tăng như vậy trong vòng 10 năm. Thì với cái tình trạng như vậy đó thì rất nhiều họ nghiên cứu vào gọi là năng suất lao động, nghiên cứu vào đầu tư những FDI của ngoại quốc, họ nghiên cứu vào gọi là thu hút hấp dẫn của Việt Nam là một cái gọi là một cái môi trường China plus one, có nghĩa là Trung Quốc cộng một, và rất nhiều yếu tố, trong đó có dân số, trong đó có nhân tài, trong đó có hệ thống kinh tế tài chính đủ thứ hết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ đây là một cái dự đoán vào tương lai. Trên phương diện kinh tế nó rất là phức tạp. Và khi mà chúng ta nghiên cứu 1-2 năm đã khó rồi. Cái này là 10 năm như vậy. Tuy nhiên, nếu mà 125% trong vòng 10 năm mà có giảm đi 70-80%, không được như vậy. Ví dụ như 100% hay 80% cũng là quá tốt rồi thôi.
Thưa giáo sư thì như giáo sư cũng nói đấy, là người ta cũng dựa vào những yếu tố của quá khứ và đồng thời thì cũng dựa vào một số những cái diễn biến hiện tại. Tất nhiên chúng ta sẽ đi sâu và phân tích từng cái yếu tố, nhưng mà thưa giáo sư thì điểm lại trong vòng ví dụ như là 10 năm gần đây nhất thì cái trung bình tăng trưởng của mỗi năm của Việt Nam là như thế nào, và xa hơn nữa là 20 năm chẳng hạn trở lại đây thì cái trung bình tăng trưởng của mỗi năm của Việt Nam như thế nào, và trên cái cơ sở cái quá khứ như vậy thì giáo sư có cho rằng là cái mức tăng trưởng là 8% mỗi năm trong thời gian tới là hiện thực hay không?
Vâng, một nền kinh tế mà khi bắt đầu gọi là đi dần dần từ một xứ nghèo cho đến một xứ xứ gọi là bành trướng hay một xứ gọi là trưởng thành đó, thì cái nó mức độ gia tăng nó luôn luôn nó thấp hơn, không có nghĩa rằng cái GDP gia tăng mạnh hơn. GDP vẫn gia tăng rất nhiều nhưng mà cái tỷ lệ đó, ví dụ như giả tỷ như tôi với anh có 100 đô mà muốn làm 200 đô thì rất là dễ dàng, đúng không? 100 đô, 200 đô là 100% dễ dàng. Nhưng mà anh có 1 triệu đô mà anh muốn làm 2 triệu đô thì nó khó khăn hơn. Nó như vậy đó. Thành ra trong cái trường hợp mà trong 20 năm qua thì cái tỷ lệ GDP gia tăng của Việt Nam, con số chính thức tôi không có nhưng mà tôi biết là khoảng 8 hay 9%, và gần đây đó trong vòng 10 năm đó, là khoảng 7 chấm mấy phần trăm. Nhưng mà năm vừa rồi Việt Nam đã kết thúc ở cái mức là 5.05%, thì nó hơi gọi là trầm lắng một tí xíu. Nhưng mà những cái dự đoán này họ lạc quan hơn về cái tương lai của GDP Việt Nam. Họ tiên đoán rằng năm tới GDP Việt Nam sẽ gia tăng khoảng 6.8%, và dĩ nhiên nếu mà tính với cái tỷ lệ là gia tăng 125% trong 10 năm đó, thì tất nhiên là những năm sau họ dự đoán là mỗi năm phải gia tăng 8-8.5% thôi.
Vâng, thì xin được bổ sung vào những thông tin của giáo sư vừa đưa, đó là từ năm 2011 cho đến năm 2023, tức là hơn 10 năm nay, thì đa số thời gian là các cái mức tăng trưởng của Việt Nam nó chỉ ở dưới 7,5% thôi. Ví dụ như là năm 2011 thì Việt Nam chỉ tăng là 6,41%, xong rồi có 2 năm tiếp theo thì chỉ tăng khoảng độ 5,5%. Sau đó thì 3 4 năm liên tục thì Việt Nam chỉ tăng khoảng độ 6,5% cho đến 6,9%. Đặc biệt là tất nhiên chúng ta biết là 2 năm đại dịch thì Việt Nam chỉ có tăng trưởng có dưới 3%, tức là 2,87 và 2,55%. Đến năm 2022 thì tăng vọt lên 8,2%, thì đương nhiên là vì cái năm trước đó là năm 2021 là rất là thấp. Do vậy là trong 10 năm gần đây nhất thì cái mức tăng trưởng của Việt Nam là dưới 7%, và như vậy có thể nói là cái xu thế đi xuống của nền kinh tế Việt Nam nó rõ hơn là xu thế đi lên. Vì vậy là cái mức dự báo tới đây 8% một năm thì chắc chắn là phải có những cái yếu tố nào đó mang tính gọi là đột biến hoặc là nhảy vọt thì nó mới thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng cao lên hơn 10 năm qua được, phải không ạ? Thì thưa giáo sư, những cái yếu tố mà giúp thúc đẩy đó hiện hiện nhất là cái gì ạ? Có phải là vấn đề địa chính trị, ví dụ như là Mỹ Trung họ thương chiến xong rồi họ thúc đẩy các doanh nghiệp chạy khỏi Trung Quốc thì Việt Nam được hưởng lợi hay không ạ? Và
Vâng,
ngoài ra những
đó.
cái khác nữa, vâng, thì
Vâng, đúng
trước hết
như
là
vậy. Vâng, đúng như vậy thưa anh. Như chúng ta nói, cái tỷ lệ là một chuyện, nhưng mà con số GDP gia tăng là một chuyện khác. Thì tỷ lệ là chúng ta thấy là hiện tại thì năm tròn trẹp là 5% đi, năm năm rồi. Và trong tương lai mà gia tăng như vậy đó, thì họ dựa vào FDI đầu tư của ngoại quốc năm rồi đã thu hút được 37 tỷ đô la. Và họ dự tính là sẽ nhiều hơn nữa thu hút vào những thành phố như là ở ngoài miền Bắc và miền Nam. Miền Trung thì giới hạn hơn. Và cái cường độ gia tăng của GDP đó, thưa câu hỏi là gì anh? Câu hỏi anh là
Dạ
gì?
vâng, dạ vâng thì thưa giáo sư là có phải là
À,
do
địa chính
những cái
trị.
năm qua, vâng, do những năm qua thì cái mức tăng trưởng thì đã chậm lại rồi, thì bây giờ mà để mà tăng lên được đến 8% như như họ dự báo thì có phải là những cái yếu tố mới như là địa chính trị hay là những cái chuyện như về AI vân vân, thì chúng ta cứ trước hết là chúng ta cứ phân tích về địa chính trị đã, về cái chuyện
Vâng.
mà China Plus One, Trung Quốc cộng một ạ,
Vâng.
các nước các doanh nghiệp họ rút ra khỏi Trung Quốc thì Việt Nam được hưởng lợi phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Trong những nghiên cứu của hai hai cơ quan danh tiếng này đó thì họ nói nhiều điều mà trong đó tôi thấy có một vài điều sự thiếu sót. Thứ nhất là mặc dầu họ nói rất đúng là địa chính trị là điểm quan trọng, China plus one, thì họ nhìn vào Việt Nam và Ấn là một trong những cái một cái địa hình mà thế giới nhìn vào, họ vẫn đầu tư vào Trung Quốc nhưng mà họ cộng thêm Việt Nam hay là cộng thêm Ấn, đó là một chuyện. Và nhất là chuyến đi kỳ rồi của Tổng thống Biden về Việt Nam, khuyến khích, như trước là có Tổng trưởng Tài chính và bao nhiêu Tổng trưởng khác đến, và họ khuyến khích đầu tư vào AI và nghề, và trước hơn đó là chất bán dẫn và chip. Đó là cái những cái gọi là cái bước ngoặt rất quan trọng đưa Việt Nam vào công nghệ cao. Và địa chính trị là một điều quan trọng, là tại vì quốc gia nào của họ cũng biết, bây giờ ví dụ như Hoa Kỳ với lại Trung Quốc hủy bỏ đi thuế quan, không thương chiến nữa trong đời tổng thống này, không có nghĩa là 4 năm sau đời tổng thống khác sẽ không trở lại thương chiến. Và cái gọi là cái môi trường ở bên Hoa Kỳ đó, gần như một vị tổng thống, một ứng cử viên nào đó cũng đưa đề tài Trung Quốc là một cái đối nghịch về kinh tế tự do và đe dọa cho thế giới, cho nên luôn luôn Trung Quốc là một cái đe dọa, cho nên họ nghĩ rằng cái gọi là cái trung tâm điểm mà chuyển hướng đầu tư đó, đi về hướng Nam của Trung Quốc đó là Việt Nam ở cạnh biên giới. Rồi những kỹ nghệ mới. Nhưng mà cái điều mà những hai cơ quan này không nói đến đó, là một bàn thắng rất mạnh hiện tại đó, là hệ thống thanh khoản ở Việt Nam về hệ thống trái phiếu, về hệ thống bất động sản chưa được giải quyết. Nó sẽ là một cái bàn đạp rất là mạnh, gọi là cái bàn thắng rất là mạnh cho kinh tế gia tăng trong năm 24 và 25. Thì nếu mà mình tính vào năm 24 là 25 mà GDP gia tăng thay vì 5% đó thì gia tăng 5.5% đi, hay 6% theo theo tiên đoán đi, thì có nghĩa rằng mấy năm sau phải gia tăng còn hơn là 8% nữa. Thì tôi nghĩ rằng cái tiên đoán này của họ hơi quá lạc quan. Mặc dù như vậy, trên phương diện kinh tế đó, không có cái gì là nó ứ động một chỗ. Khi mà nói về kinh tế là họ luôn có giả thuyết là chuyện này xảy ra đưa đến chuyện nọ xảy ra đưa đến chuyện kia rồi xảy ra, nhưng mà nó luôn tuần hoàn trên chuỗi cung toàn cầu, trên địa chính trị, trên mọi chuyện hết. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là cái ngôi sao sáng để hướng nền kinh tế đi về hệ thống đầu tư tư bản, mà trong đó doanh nghiệp nhà nước càng ngày càng đóng cái vai trò thấp hơn. Doanh nghiệp nhà nước đóng vào những vai trò cho những doanh nghiệp đầu tư đó từ 37% giảm xuống 25%, đó là một những điểm son. Cái điểm son thứ nhì nữa đó là năng suất lao động đã gia tăng 30 mấy%. Đó là cái điểm thứ nhì. Và trên 20% dân số của Việt Nam là từ lứa tuổi 16 tuổi đến 30 tuổi là cái dân số của Việt Nam. Thành ra đó là những cái điểm mà nó rất tốt. Rồi những hải cảng miền Trung á, có những cái hải cảng rất tốt. Miền Bắc thì phì nhiêu về về năng lượng, về đất khoáng sản, đất mỏ. Miền Nam á, thì trù phú về về công nghệ khởi xuất này nọ. Thành ra ba miền thu hút khác nhau, họ dựa trên cái đó. Và cái sự liên kết của Bắc Trung Bộ với thôn quê, với thành thị, nó sẽ làm cho tiến triển nền kinh tế. Đó là những cái dự toán đó, họ tính như vậy thôi.
Vâng, thưa giáo sư thì để tất nhiên để dự báo thì chúng ta cũng cần phân tích một chút về những cái cơ cấu kinh tế của Việt Nam, chẳng hạn như là bao nhiêu phần trăm về doanh nghiệp nhà nước, rồi bao nhiêu phần trăm thì là do khối FDI đóng góp. Thì thưa giáo sư, cái tỷ trọng của những cái khu vực như vậy, ví dụ như là khu vực nhà nước, khu vực tư nhân, khu vực FDI của Việt Nam hiện nay là như thế nào, hoặc là nếu mà có thể xa hơn nữa về quá khứ thì những cái khu vực đó đã thay đổi như thế nào, cái nào đang mạnh lên, cái nào đang yếu đi, giáo sư có thể đưa ra một vài cái tổng quát, khái quát không ạ?
Vâng, cái gọi là cái tỷ trọng về khu vực nhà nước đó giảm, gọi là cái sự đầu tư của doanh nghiệp nhà nước vào tư nhân nó giảm, như tôi đã trình bày, từ 34 xuống 25%, giảm 10% rất là quan trọng. Tuy nhiên FDI vẫn là cái tỷ trọng quan trọng nhất kích thích nền kinh tế. Và cái điều mà vẫn còn giải quyết đó là cái hệ thống thanh khoản của Việt Nam chưa giải quyết được, cho nên những tiểu thương hay là những kinh doanh của Việt Nam đó mà do công ty nhà đó được sáng lập để mà thu nhập gọi là hấp thụ và cạnh tranh với vốn đầu tư ngoại quốc thì vẫn chưa có. Thành ra đây là những cái chuyển hướng mà Việt Nam cần phải chú ý, và nếu không đó, như trong show kỳ rồi chúng tôi nói đó, FDI đầu tư là một chuyện rất là quan trọng. Nó là một như một liều thuốc bổ, nhưng mà liều thuốc bổ đó phải được hấp thụ vào thân thể con người để chi, để lục phủ ngũ tạng nó làm việc. Mà liều thuốc bổ đó mà chỉ uống thuốc bổ thôi rồi tẩy ra ngoài, có nghĩa rằng người dân Việt Nam chỉ là mướn cho hãng ngoại quốc thì không đi đến đâu cả. Thành ra cái đây là những cái chuyển hướng mà người dân Việt Nam phải có khả năng hấp thụ bằng cách là gọi là chuyển giao công nghệ và hấp thụ về năng suất lao động với công nghệ cao. Trên cái phương diện mà khắc phục kinh tế đó thì Việt Nam đó, có những cái điểm son là người dân rất là năng nổ, rất là hiếu học, và số người đi du học rất nhiều. Và những ngành nghề mà họ đi du học đó là những ngành nghề liên hệ đến tương lai, những ngành nghề về điện tử, về máy móc, về kinh tế, về quản trị, và họ đi ra những quốc gia khác. Đó là một cái nguồn nhân lực rất lớn cho gọi là kỹ nghệ tư nhân thật.
Vâng, giáo sư có nói đến cái số người Việt Nam đi du học, thì cái đó đáng nhẽ ra phải là một cái sự đóng góp rất là tốt cho Việt Nam để phát triển, vì những người đó đi học sẽ mang về kiến thức và kinh nghiệm ở các nơi khác, nhưng mà chưa được cải thiện những cái gì mà họ đi học thì chưa mang lại sự cải thiện ở Việt Nam. Như bạn Tuấn Đình Nguyễn, bạn có nhận xét ngay trong cái bình luận vừa rồi. Tất nhiên chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này sau. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải phân tích thêm về yếu tố này nữa. Nhưng mà để cho cái chương trình của chúng ta nó có một cái mạch thì tôi xin được quay trở lại cái vấn đề cơ cấu kinh tế một chút. Thì như cái con số mới nhất của Tổng cục Thống kê của Việt Nam họ đưa ra đấy, thì kinh tế nhà nước hiện nay là đang chiếm 21,15%, còn kinh tế ngoài nhà nước là tư nhân đấy, nói ra nó ngắn gọn thì là như vậy, thì nó chiếm 50,03%, tức là chiếm một nửa nền kinh tế. Và khu vực FDI, vốn đầu tư nước ngoài, thì là 20,07%. Như vậy là cái khu vực vốn FDI không phải là quá lớn, chỉ chiếm 1/5 nền kinh tế Việt Nam, nhưng mà cũng vẫn theo Tổng cục Thống kê của Việt Nam thì cái khu vực FDI này họ lại xuất khẩu đến gần 80%. Thì rõ ràng chúng ta thấy cũng có một cái sự quá lệch lạc, đúng không giáo sư? Thưa giáo sư, thì với cái việc mà FDI họ xuất khẩu nhiều như vậy thì có phải là lợi nhuận thì thực ra họ lại là kiếm là chính, và nhiều người người ta suy luận rằng là với cái việc mà khối FDI họ xuất khẩu nhiều như vậy thì thực ra cái con số GDP của Việt Nam thì nó chỉ là con số thống kê thôi, chứ còn cái phần lợi nhuận rồi phần tiền thì các cái doanh nghiệp FDI họ bỏ túi hết, chứ còn người Việt Nam thì không được hưởng là bao nhiêu. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái lập luận này?
Vâng, đúng như vậy thật. Mặc dù cái đầu tư của FDI thì nó không bằng cái số đầu tư của vốn ngoài Trung Quốc và doanh nghiệp nhà nước, nhưng mà cái tổng xuất cảng hay là tổng kinh ngạch của FDI như anh đã nói là 80%, nó rất là lớn. Chúng ta phải hiểu FDI á, nó chỉ có lợi là như một liều thuốc kích thích tạm thời, vì khi FDI đầu tư vào Việt Nam đó, nó là tiền của ngoại quốc, họ xây hãng xưởng thì họ tạo nhân công việc làm, và họ tạo công việc làm thì họ sản xuất, họ xuất nhập cảng thì nó tính vào GDP. Nhưng mà nếu mà tiền công mà trả cho nhân viên với cái tiền tối thiểu, và tiền công mà trả những cái tiền tối thiểu lại không có chuyển giao công nghệ hay huấn luyện nhân viên thành những chuyên gia đó để bớt đi cái đầu tư của ngoại quốc, hay bớt đi cái nguyên liệu từ ngoại quốc đó, thì là nó vẫn như vậy thôi. Và như anh đã nói là tất cả những cái lợi nhuận đó là cho những công ty ở ngoại quốc. Đó là lý do tại sao nó là một cái điểm thu hút Và đây là cái điểm mà Việt Nam cần phải để ý đến, nếu không thì bị lợi dụng bởi những công ty ngoại quốc mà không có lợi cho đời sống. Đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy người dân Việt Nam mặc đầu GDP gia tăng nhiều như vậy, 7%, 6%, 5%, nhưng mà đời sống người dân đó, trung bình trên 100 triệu người đó chỉ khoảng 4.000 đô la một năm thôi, 4.000 mấy đô la một năm thôi, và những vùng hẻo lánh xa xôi còn thấp hơn nữa. Rồi cái công nghệ, chúng ta phải nhìn vào cái bài học và gọi là son sắc nhất là của Hàn Quốc và Đài Loan và ngay cả Trung Quốc, là bài học son sắc nhất là khi vốn FDI đầu tư vào là đầu tiên là họ có cái khế ước rất quan trọng là phải huấn luyện nhân viên nhà, gọi là công nhân nhà về cái kỹ thuật đó. Để chi? Để những công nhân này sau khi làm việc với FDI đó có thể chạy qua những kỹ nghệ mà họ kích thích kỹ nghệ địa phương để lên song hành, để mà gọi là thứ nhất là giảm đi cái mức tiêu gọi là nhập cảng hàng hóa từ ngoại quốc, để giảm đi tùy thuộc vào hàng hóa ngoại quốc, và những cái ngành nghề này được chuyển giao, chưa kể là chuyển giao công nghệ. Rồi phải có điều kiện là trả lương tối thiểu như thế nào và chuyển giao. Thành ra đó là cái điều mà Việt Nam thu hút nhiều, nhưng mà không có nghĩa là tốt. Thu hút nhiều nhưng mà phải chỉnh đốn lại. Vì tại sao? Là tại vì thật sự ra lương phạm ở Việt Nam vẫn còn rẻ hơn bên Trung Quốc rất nhiều. Và năng suất Việt Nam rất là giỏi. Tuy nhiên, số ngành nghề kỹ sư ở Việt Nam vẫn đang thiếu hụt nhiều để cung cấp cho những công nghệ cao thôi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, về cái con số GDP đầu người của Việt Nam thì như các tổ chức quốc tế, trong đó có World Bank, họ có thống kê Việt Nam đã đạt được cái mức là khoảng độ từ 4.100 đô la một đầu người đến khoảng độ 4.200 đô la một đầu người trong năm ngoái. Và thưa giáo sư, thì nếu chúng ta thoạt nhìn qua, chúng ta có thể thấy là Việt Nam đang rất là sát với cả Indonesia. Indonesia thì như con số của năm 2021 thì họ là 4.332 đô la một đầu người. Và trong cái giai đoạn 10 năm trở lại đây thì trung bình là GDP tốc độ tăng trưởng GDP của Indonesia là khoảng độ 5,1%. Thì thưa giáo sư, với cái tốc độ của Việt Nam và tốc độ của Indonesia thì bao nhiêu lâu nữa thì Việt Nam và Indonesia bằng nhau về cái tốc độ về cái thu nhập bình quân đầu người, và liệu là Việt Nam sẽ còn vượt qua cả Indonesia hay không?
Vâng, khi chúng ta nói gọi là thu nhập bình quân đó, thì chúng ta phân biệt thu nhập bình quân đầu người ngược so sánh với lại GDP. GDP của Indonesia là 1.4 ngàn tỷ đô la, trong khi đó GDP Việt Nam là 470 tỷ đô la. Có nghĩa rằng gần 1/3 GDP Indonesia, nhưng mà dân số của Indonesia rất là đông. Thành ra với cái gọi là tỷ lệ bình quân đầu người đó thì chắc không bao lâu Việt Nam có thể ngang hàng với Indonesia hay vượt qua. Nhưng mà tổng số GDP của Việt Nam mà muốn bắt cặp kịp được với Indonesia vẫn còn rất rất lâu. Tại một đó là một cái quốc gia rất nhiều dân số thôi. Thái Lan thì GDP 580 tỷ đô la, Việt Nam là 470 tỷ đô la và Malaysia, Mã Lai Á là 467 tỷ đô la. Việt Nam đã qua mặt Philippines và đứng gọi là theo tôi nhớ không rầm là khoảng đứng thứ tư trong thứ ba hay thứ tư trong khối ASEAN thưa anh.
Vâng, đúng là Việt Nam thì đã vượt qua Philippines rồi. Việt Nam thì hiện nay chỉ Việt Nam thì vẫn còn đứng dưới khoảng độ 5-6 nước, bởi vì là chúng ta thấy là có Singapore, Brunei thì thu nhập bình quân đầu người họ rất cao, vì họ là hai cái nước nhỏ, họ rất nhỏ, và bình quân cái thu nhập đầu người của họ lên đến 60.000 đô la. Sau đó thì đến Malaysia thì khoảng độ hơn 10.000 đô la, chắc khoảng 12.000 đô la một đầu người, và Thái Lan thì là 7.000 đô la một đầu người. Thì thưa giáo sư, như cái tính toán của hai cái tổ chức World Wealth và cái tổ chức Henley and Partners đó ấy, thì đến năm 2034 GDP đầu người của Việt Nam sẽ là khoảng độ 9.100 đô la. Thì thưa giáo sư, lúc đó Việt Nam với Thái Lan thì như thế nào? Bởi vì chắc chắn là Thái Lan họ cũng không đứng im cho chúng ta đuổi theo, hoặc là cũng có thể họ có những cái không may mắn, họ bị chậm lại hay gì đó, nhưng mà theo giáo sư thì 10 năm nữa Việt Nam và Thái Lan sẽ có cái mức độ chênh lệch như thế nào?
Vâng, tôi nghĩ là Việt Nam với Thái Lan sẽ ở cái mức gọi là sang sỉ với nhau, và với cái trình gọi là tình trạng tiến triển của Việt Nam, cái lũy thừa nó nhanh nhanh hơn. Nhất là ở bên Thái Lan luôn luôn bị biến động về bầu cử, luôn luôn có những gọi là biến động về chính trị. Đó là những cái điều mà ảnh hưởng rất nhiều về kinh tế, mà trong đó có an sinh xã hội và luôn cả thu hút đầu tư nữa. Thành khó có thể là tiên đoán được cái gọi là cái sự tiến triển của hai quốc gia, trừ khi mình nghiên cứu thật kỹ về những hình thức. Mà ngay cả nghiên cứu thật kỹ thì mình phải có những giả thuyết là ở bên nào chậm, bên nào nhanh và nó tiến triển như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Việt Nam và Thái Lan sẽ có một ngày nào rất là gần sẽ cỡ ngang hàng với nhau thôi.
Vâng, theo cái con số của tổ chức có tên là Focus Economics thì Thái Lan họ chỉ tăng trưởng trung bình có 1,9%, tức là chưa đến 2% trong 10 năm tính đến năm 2022. Tức là như vậy thì rõ ràng là Thái Lan đang bị chậm lại và rất là có nhiều khả năng là Việt Nam sẽ đuổi kịp, thậm chí vượt qua. Thì cái này cũng là một cái tin mừng cho Việt Nam, thì chúng tôi cũng thấy rằng là xin được chúc mừng và hy vọng là Việt Nam cũng đạt được phải hành động, đúng không? Bởi vì tất cả những cái dự báo nó chỉ là dự báo thôi, nhưng phải có hành động, phải có hành động cụ thể. Thì thưa giáo sư, chúng ta xin mời giáo sư là phân tích về những cái mà thuận lợi thì người ta nói rồi, nào là địa chính trị rồi China plus one vân vân, nhưng mà nó bao giờ cũng có cái mặt trái. Thì thưa giáo sư, có những cái mặt trái gì trong cái con đường phát triển tăng trưởng của Việt Nam?
Vâng, những mặt trái trong chương trình phát triển của Việt Nam gọi là cận kề nhất là như chúng tôi đã trình bày đó. Hiện tại là cái hệ thống bất động sản và trái phiếu đó, thì Việt Nam đã đưa ra luật đầu tư, luật gọi là không cho lũng đoạn về hệ thống ngân hàng, hay là luật lũng đoạn về hệ thống gọi là tín nhiệm đó. Thì luật đó đã đưa ra nhưng mà chưa được áp dụng. Những cái điều đó là rất quan trọng. Việt Nam vẫn phụ thuộc quá nhiều về nguyên liệu ở ngoại quốc, nhất là nguyên liệu mà nhập cảng từ Trung Quốc. Đó là những cái nguyên liệu. Những quốc gia mà chúng ta thấy tiến triển vượt bậc như là Singapore, Hàn Quốc đó, là cái ưu tiên đầu tiên của họ là khi vốn FDI đi vào xứ họ là liền lập tức là họ có kỹ nghệ nhà được chuẩn bị để chi? Để cung cấp những cái gọi là phụ tùng linh tinh cho kỹ nghệ chính FDI, rồi từ đó với những cái công nghệ hay là những cái gọi là cái chuyên gia ngành nghề chuyển giao vào gọi là lao động đó, thì họ sẽ chuyển vào để bành trướng, và từ từ kỹ nghệ nhà nhà sẽ tiến lên để cạnh tranh thẳng với lại kỹ nghệ FDI. Thì đó là những cái rủi ro là Việt Nam hiện tại không có một cái kỹ nghệ nào mà coi là đứng vững lên để mà gọi là tiếp thu hay là tiếp nhận hay là cung cấp những cái nhập cảng từ ngoại quốc. Đó là điều thứ nhì. Và cái hệ thống mà lĩnh vực về đầu tư công á, hay là doanh nghiệp đó, hay tổ chức tín dụng á, vẫn còn rất là hạn chế, nhất là hệ thống tín dụng, hệ thống trái phiếu hay này nọ đó. Phải đánh đánh gọi là đánh giá hệ thống trái phiếu, vì người dân hay là người vốn đầu tư họ mua trái phiếu họ không biết đó là hạng AAA, 3A, 2A, 2A trừ này nọ, họ không muốn, cho nên nó làm thanh khoản. Rồi hệ thống gọi là doanh nghiệp nhà nước đó, hay này nọ đó, thì vẫn còn, mặc dầu đã giảm nhiều nhưng mà vẫn còn rất là mạnh. Và cái gọi tỷ lệ giải ngân á, của ngân hàng ngân sách nhà nước á, năm rồi chỉ có 73%, có nghĩa rằng họ bị ứ động giải ngân. Rồi những cái thị trường hoạt động về huy động vốn á, thì dĩ nhiên là nó ảnh hưởng đến thanh khoản, nó vẫn còn là rất là khó khăn ở tại tại Việt Nam thôi.
Thưa giáo sư, trong cái vấn đề mà để mà tiếp cận công nghệ rồi làm chủ công nghệ thì đã có cái phân tích giữa giáo sư với VOA trong cách đây một chương trình hồi đầu tháng, đó là khi chúng ta nói về FDI thì ở đây chúng ta cũng cần bàn lại cái này một chút. Thưa giáo sư, phải chăng là Việt Nam có một cái vấn đề về thu hút và sử dụng nhân tài và cái hệ thống đào tạo, phải không? Bởi vì chúng ta thấy như là đã có những cái tin tức của các tổ chức quốc tế cũng như là các bản tin của ngay như đài VOA chúng tôi đã đưa, đó là Việt Nam đứng đầu khu vực châu Á về số du học sinh đi ra nước ngoài học. Nhưng mà tại sao hàng chục năm nay, từ khi Việt Nam mở cửa cho đến giờ cũng đã khoảng độ 30 năm rồi, hơn 30 năm rồi, mà bao nhiêu người đi học như vậy mà không vực lên được những cái khoa học kỹ thuật nghiên cứu hay là giáo dục đào tạo? Phải chăng là bởi vì cái trọng dụng nhân tài và các cái cơ cấu hành chính của Việt Nam nó có những cái chưa tốt? Thì xin giáo sư phân tích về cái vấn đề.
Vâng, đó là một câu hỏi rất là đáng giá và khó giải quyết. Như anh đã trình bày đó, số du học sinh của Việt Nam năm rồi đó là lên tới khoảng 135.000 du học sinh, 135 tới 140.000 du học sinh ở ngoại quốc. Mà số du học đi vào Mỹ là 23.000 người, vào Nhật là 44.000 người, Hàn Quốc là 25.000 người, Úc là 14.000 người. Thì quý vị thấy đó, cái số du học sinh đó, đi đến những quốc gia mà những quốc gia rất là son sắt để đào tạo nhân tài. Du học ở Nhật, du học ở Hàn Quốc, ở Mỹ rất là những cái quốc gia rất là tốt. Mỹ thì ít hơn là tại vì chi phí nó mắc mỏ hơn. Nhưng mà trong những người đi du học này phần nhiều là họ đi du học những cái trường top 200, những cái trường mà 200 đại học lớn nhất toàn cầu. Tại là những cái số du học sinh này á, đi rất nhiều. Nhưng mà chúng tôi không có nhận được á, là cái số du học sinh này á, đi học những ngành nghề nào. Cái quan trọng hết là chú trọng vào số du học sinh vào thời điểm này so với 5 năm về sau đó. Cái số du học sinh đó có sẵn sàng để chuyển nhận hay là tiếp nhận cái đầu tư của vốn FDI ngoại quốc đi vào chất bán dẫn, đi vào kỹ nghệ chip, đi vào kỹ nghệ xanh, đi vào kỹ nghệ trí tuệ thông minh hay không, thì đó là quan trọng. Còn đi du học mà ngành du lịch hay là về luật luật pháp hay y khoa, cái đó không có ăn thua và gì vào kinh tế cả. Thành ra đó là điểm khác. Nhưng mà một ví dụ là những người đi du học này là những người đi du học ngành công nghệ cao. Nhưng mà nhân tài mà không được trọng dụng đó, thì những nhân tài đó vẫn gọi là làm việc trong cái hệ thống chính trị. Ví dụ một công ty mà cán bộ cao cấp là trong ban gọi là giám đốc mà nhận lệnh thẳng từ gọi là những nhân viên của chính phủ, thì những nhân tài đó cũng không được sử dụng. Và những cái ngành nghề mà nghiên cứu hay là sáng tạo này cũng không có. Đó là cái điều mà câu câu hỏi rất là nhức đầu, tại sao không có như vậy. Ví dụ chúng ta thấy đó, Việt Nam bao nhiêu năm bao nhiêu FDI đầu tư nhưng mà không có một công ty nào khởi nghiệp mà cao cấp. Là tại vì như tôi đã trình bày, những cái quốc gia khác họ luôn luôn họ đi song hành để chi, để họ khởi nghiệp cao cấp. Ví dụ như Indonesia là sau bao nhiêu FDI đầu tư thì có cái công ty là Gotek rất là cao cấp. Rồi Singapore thì có công ty là Shopee rất là cao cấp. Việt Nam không có. Và khi mà công ty Honda mà qua muốn đầu tư vào xe hai bánh, họ muốn mua những cái phụ tùng hay này nọ của Việt Nam, họ tìm hoài không ở đó không có cả, cho nên họ vẫn mua ở ngoại quốc. Và những cái lý do đó là những cái điều mà cần phải gọi là gửi đi du học, nhưng phải phải tận dụng những du học sinh đó như thế nào cho họ gọi là có đất để mà dụng võ, để mà dùng cái nhân tài học ở ngoại quốc chứ không bị gọi ràng buộc vào hệ thống chính trị hay quản trị. Đi du học vào Mỹ đó thì học những trường ngành quản trị kinh doanh đó, là về điều hành kỹ nghệ, thì phải cho họ có khả năng tận dụng cái điều hành kinh trị, gọi là kinh tế tự do thị trường. Và những cái du học sinh này khi đi du học phải có những cái contract, là khi đi rồi đó phải có contract là phải trở về nước làm việc tối thiểu là 5 tới 7 năm rồi mới được đi đâu này đi. Và đó là những cái điều mà được vận dụng, và những người này phải có cái gọi là cái khả năng để mà họ trổ thi cái nhân tài của họ thôi.
Vâng, Thì Nhân nói về vấn đề này, thưa giáo sư, đó là thứ nhất là chắc là giáo sư am hiểu hơn, nhưng mà tôi cứ trình bày cái suy nghĩ của tôi thôi, thì chắc chắn là phải có một cái khu vực kinh tế tư nhân được tự do năng động, họ phải được thoải mái thành lập công ty và được vay vốn dễ dàng, đúng không ạ? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với các công ty của nhà nước thì lãnh đạo phải tôn trọng và phải khuyến khích nhân viên phát triển, phát biểu, bày tỏ ý kiến. Chứ nếu mà nếu như trong các cái cơ chế của nhà nước, ông sếp ông là ra lệnh hết và ông không nghe ai cả thì các nhân tài cũng khó có thể phát triển, phải không ạ? Phải
Đúng
hai
như
cái
vậy.
yếu tố nó phải đi song song với nhau. Và nếu mà chúng ta nói về sâu xa hơn, rộng hơn, đó là cái nền chính trị nó cũng phải cho người ta được tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, thì những cái học về nó mới được đưa ra xây dựng lên, phát triển lên, sáng tạo hơn. Bởi vì tôi vẫn nhớ trước đây tôi cũng đã từng làm cho cơ quan nhà nước, tức là có những người được cử đi ra nước ngoài đi học về, và khi họ đem những cái điều hay ho họ học từ nước ngoài về thì lãnh đạo bảo là nếu mà muốn áp dụng cái đó thì sang cái nước đấy mà áp dụng, có nghĩa là Việt Nam không muốn áp dụng cái đó, thế thì làm sao mà phát triển được, đúng không ạ? Thì thưa giáo sư có thể nói qua một chút về cái gọi là cái tư tưởng tự do, rồi những cái quyền tự do nó tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế ạ?
Vâng. Thứ nhất á, là chúng ta hãy định nghĩa gọi là trong xã hội chủ nghĩa định hướng, kinh tế xã hội chủ nghĩa định hướng của Việt Nam đó là Đảng Cộng sản hay là xã hội chủ nghĩa là đứng ở trên để mà định hướng là gì? Là định hướng tổng quát, quy mô, đường hướng, không có nghĩa rằng đi vào chi tiết để điều hành những cái công ty. Thành đó là cái điều mà Việt Nam cần phải chú ý là những cơ cấu lãnh đạo của những công ty đó không được micromanagement bởi cán bộ nhà nước, bởi những thành phần của Politburo hay là của ngân hàng nhà nước hay này nọ. Định hướng có nghĩa rằng có một cái nhìn tổng quát đi về cái hướng đó rồi để nhân tài họ 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 tự lập. Đó là cái lý do mà chúng ta hãy nhìn vào những cái xứ mà thật sự không phải kinh tế xã hội chủ nghĩa đó, mà nó định hướng giống như là của Nam Hàn thời của Park Chung-hee. Chúng ta nên nhớ rằng thời của Park Chung-hee á là một cái chính phủ rất là độc tài, rất là tham nhũng, nhưng mà sáng suốt và định hướng cho kinh tế. Họ vạch ra đường đi nước bước cho Nam Hàn như thế nào, giai đoạn nào nào là kêu gọi FDI, giai đoạn nào là bắt buộc phải chuyển giao công nghệ, giai đoạn nào là phải đào tạo nhân viên, và giai đoạn nào thay thế hết tất cả những cái gọi là chuỗi cung của FDI ở tại Nam Hàn để cho kinh tế của Nam Hàn, để từ đó những cái hãng như Samsung hay là Hyundai họ bành trướng, và Singapore cũng 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 giống như vậy, với lại Lý Quang Diệu cũng giống như vậy, và Đài Loan cũng giống như vậy cả. Thành ra kinh tế thì không có nhất thiết là cộng sản hay là tự do, định hướng là phải ở trên, nhưng mà cái nguồn máy định lực phải là ở dưới, nhân tài như thế mới có thể gọi là phát huy được những tài năng của họ để sáng thế. Tại vì như vậy đó thì ở trên vẫn là định hướng, nhưng mà ở dưới là do nguồn máy họ họ tạo nên, nó mới căn bản là lâu dài thôi.
Vâng, trong câu trả lời trước đó nữa thì giáo sư cũng có nhắc đến ngành công nghiệp chip của Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn. Thì mới đây ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Sĩ, chủ tịch của Viện Công nghệ VinIT, tức là của Vingroup ấy, ông ấy có nói một cái câu như này, và báo chí Việt Nam họ có rút tít, họ nói rằng là ngành công nghiệp, ông ấy nói rằng là ngành công nghiệp bán dẫn của chúng ta thực ra chưa có gì cả. Thì đây cũng là một cái điều rất là đáng buồn, phải không ạ? Thưa giáo sư, với cái việc là China Plus One, tức là chính sách Trung Quốc cộng một mà các nước bây giờ họ đang rút ra khỏi Trung Quốc, họ chuyển dần các cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc, trong đó có ngành chip, ngành bán dẫn, thì việc mà Việt Nam như ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Sĩ ông thừa nhận là chưa có gì cả, thì liệu là trong 5-10 năm tới nó sẽ được vực lên như thế nào, và Việt Nam liệu là tham gia được cái gì không, hay là chỉ là công nghệ và máy móc của nước ngoài thôi, còn người Việt Nam vẫn chỉ là làm công ăn lương mà không nắm được một cái làm chủ công nghệ gì cả?
Vâng, đúng như vậy, nhưng mà đúng mà cũng không đúng. như là những cái đầu tư Intel ở Việt Nam rất là thành công, hay là những cái kỹ nghệ khác rồi Qualcomm này nọ cũng rất là thành công. Nhưng mà cái vấn đề thiếu sót như tôi đã trình bày là không có gọi là đào tạo nhân tài và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Thành ra đây là cái bước ngoặt rất là quan trọng khi mà Hoa Kỳ đi vào Việt Nam, thì đó là những cái gọi là cái chú trọng để chi để thứ tôi thì tôi lạc quan với cái gọi chuyển giao công nghệ đi vào công nghệ cao và tối cao của Việt Nam, là tại vì đâu đâu quốc gia nào họ cũng muốn vào Việt Nam, mà nhất là hiện tại tất cả đều nói đến gọi là trí tuệ thông minh, tất cả đều nói đến kỹ nghệ chip, tất cả đều nói đến công nghệ điện tử này đó. Thành ra Việt Nam là một cái chỗ son sắt, nhưng mà quan trọng hết, đừng có làm những gì mình đã làm trong 10-15 năm về trước. Hãy đòi hỏi và ra điều kiện, không phải công ty nào muốn mở thành ở thành phố nào và mướn nhận nhân viên với lương tối thiểu nào cũng được chấp nhận. Phải có những cái điều kiện như thế nào để chuyển giao, và đồng thời song song với đó là phải kích thích kỹ nghệ nhà để chuyển giao công nghệ và tiếp vận những cái công nghệ đó. Thành Việt Nam mà đi về hướng này đó, mà nắm được cái kỹ nghệ về chip đó, thì nó trở thành một cái gọi là sự thật sự ra cái an ninh cho quốc gia. Là như chúng ta thấy tại sao Đài Loan hiện tại không có quốc gia nào muốn bỏ rơi Đài Loan, là tại vì kỹ nghệ chip và chất bán dẫn của họ. Đó là một cái an ninh gọi là quốc phòng cho Đài Loan còn hơn là vũ khí nguyên tử nữa. Thành ra đó là cái điều mà Việt Nam cần phải làm để nâng cao đời sống người dân, bằng cách là vốn FDI đó mướn người dân luôn. Nhưng mà quan trọng hết là số kỹ sư đào tạo ở Việt Nam vẫn còn rất thiếu, thiếu trên 150.000 kỹ sư về chất. Và những du học sinh của Việt Nam phải ưu tiên về những cái ngành mà kỹ nghệ đang cần thiết, chứ không phải ai đi muốn đi du học cái gì cả. Ví dụ đi du học về luật, về y khoa, hay văn khoa, hay là ngay cả kinh tế cũng không quan trọng, một số ít thôi là về quản trị xí nghiệp, thì đó là MBA này nọ cũng cần. Và đó là những cái điều mà Việt Nam có thể chuyển hướng thôi.
Vâng, cách đây 2 hôm thì hãng Reuters họ đưa cái bản tin có cái tiêu đề là các cái công ty sản xuất chip của Đài Loan lũ lượt chạy sang Nhật Bản, bởi vì là giữa Nhật Bản và Đài Loan, giữa Nhật Bản và Trung Quốc họ đang decoupling, họ đang tách rời ra. Thì như vậy có vẻ như rằng là Việt Nam bị một cái sự yếu thế, bởi vì có những cái gọi là khiếm khuyết hoặc là chưa sẵn sàng về nhân lực, về hạ tầng, cũng không đón được cái làn sóng bỏ chạy đi này của các hãng Đài Loan, phải không ạ?
Vâng, tôi nghĩ rằng đó là một cái sự đầu tư rất là thông minh của Đài Loan đi vào Nhật Bản. Là tại sao họ đã có đầu tư miền Nam Nhật Bản rồi, TSMC đó, họ đã có đầu tư rồi, bây giờ họ mở thêm một cái hãng sản xuất thứ nhì nữa là 20 tỷ đô la. Chẳng những Nhật Bản là một cái gọi là cái quốc gia mà có nhiều nhân tài giỏi về công nghệ cao, mà đó cũng là một quốc gia mà đang rất là gọi là năng nổ để mà hợp tác với Philippines, với Nam Hàn, với những quốc gia Đông Nam Á để mà chống đỡ Trung Quốc khi mà Trung Quốc có thể đàn áp hay là tấn chiếm về vũ lực Đài Loan. Thì họ đầu tư vào Nhật Bản, lại vô tình họ lại kéo thêm về cái vị thế chiến lược về quốc phòng, để chi để Nhật Bản lại càng đi sát gần hơn để bảo vệ Đài Loan. Đó là điều rất tốt. Nhưng mà cái khả năng đầu tư ở Việt Nam chưa có, như anh đã nói, là tại vì số kỹ sư chưa có, vì công nghệ của kỹ nghệ của TSMC rất là cao. Cái gọi là cái số kỹ sư của Việt Nam không thể đáp ứng vào cái công nghệ của Đài Loan, mà Đài Loan là họ sản xuất những cái chip của họ đi nanometer, bây giờ họ đã đi tới số 3 rồi. Và nghe nói là không vài năm nữa họ đi số 2 rồi, 2 nanometer và 3 là họ đã có rồi, đó là cao nhất trên toàn cầu rồi. Mà những cái công nghệ mà 3 hay 4 nanometer đó là gọi là Đài Loan là TSMC đó là sản xuất trên 80% cho sự tiêu thụ của toàn cầu. Thành ra họ đầu tư ở Nhật Bản là có vị thế chiến lược và chính trị và quân sự và gọi là nhân tài nữa thôi.
Vâng ạ. Theo như màn hình thì hình ảnh của giáo sư bị freeze, bị đóng băng ấy. Không biết là thì ở bên đầu giáo sư không, chúng tôi thì nghe được giáo sư nói rất rõ nhưng mà hình ảnh thì lại đang có vấn đề, rất là hy vọng là nó không có cái trục trặc gì lớn. Giáo sư vẫn nghe rõ chứ ạ?
Dạ vâng, tôi nghe rất là rõ thôi anh.
Hy vọng là sẽ bộ phận kỹ thuật của đài VOA có thể khắc phục cái tình trạng hình ảnh của giáo sư bị dừng, nhưng mà chúng ta
Vâng.
vẫn có thể thảo luận tiếp vì chúng ta vẫn
Cái
không có âm
mạng
thanh.
và mạng sống của tôi thì vẫn là rất là mạnh, rất là mạng sống internet thì rất là mạnh, thì tôi nghĩ là đó là cái phần của Skype hay là chi đó.
Có thể, vâng, tại vì tôi thì cũng nghe giáo sư rất... Quý vị và các bạn theo dõi cũng vẫn nghe rõ chúng tôi phải không ạ? Thưa giáo sư, xin được đặt câu hỏi tiếp theo cho giáo sư ạ. Đó là ngoài những cái chúng ta vừa phân tích ra thì còn có những cái rủi ro gì khác không? Bởi vì là có rất là nhiều câu bình luận và câu hỏi của độc giả, của khán giả của chúng ta trên YouTube rồi. Trong đó có nhiều người nêu ra cái vấn đề là nạn tham nhũng. Cái nạn tham nhũng ở Việt Nam nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái quá trình phát triển, mặc dù chúng ta thấy rằng là Việt Nam cũng đã có cái tăng trưởng đều đặn, trong khi Thái Lan thì bị tăng trưởng chậm lại rất là nhiều. Việt Nam hiện nay thì đã tăng trưởng vẫn duy trì được ở mức độ 5-6%, còn Thái Lan như chúng ta cũng đã nói ở trên thì nó đã bị sụt giảm xuống còn có 1,9% trong 10 năm trở lại đây. Mà Thái Lan thì chúng ta biết là cũng có cái vấn đề về chế độ quân chủ, rồi quân đội thì gần như là nắm một cái quyền nó chỉ thiếu một chút thì nó thành độc tài. Còn Việt Nam thì có một đảng cộng sản lãnh đạo nhưng mà cái sự ổn định của Việt Nam thì dường như là có vẻ cao hơn. Thì nhưng mà Việt Nam thì lại gặp cái vấn đề tham nhũng, thì giáo sư phân tích những cái yếu tố này nó sẽ tác động thế nào đến cái tăng trưởng của Việt Nam?
Vâng, nó rất là quan trọng thôi, tại vì nó cũng là chẳng những là nó ảnh hưởng đến cái mức tăng trưởng của Việt Nam mà nó ảnh hưởng đến gọi là phân chia tài sản, nhất là trong một quốc gia xã hội chủ nghĩa, là một cách công bằng cho người dân. Tại vì đó, nếu mà một quốc gia vào đầu tư ở Việt Nam mà hình thức này hình thức nọ đó, là nếu mà họ phải giao cho nhân viên chính quyền hay một số tiền mà gọi là để biếu, một số tiền mà đi ngoài sau lưng đó để biếu đó, thì vô tình nó là cộng thêm cái vốn đầu tư trong đó rất là lớn. Rồi chưa kể đến là sự phán quyết để mà cho những công ty nào được quyền mở ở bên Việt Nam đó, nó không được đấu thầu một cách công bằng. Tại vì Việt Nam đó, hiện tại đó, là miền Nam Bắc Trung đó, nó có những ưu khuyết điểm khác nhau. Thành ra khi mà chấp nhận hay là được thu hút một số đầu tư đó, là Việt Nam cần phải một cái sự chọn lựa rất là kỹ càng, và cái hệ thống gọi là thanh minh và minh bạch nó rất là quan trọng. Và hệ thống thanh trừng tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang gọi là tiếp tục, và điều này rất là tốt, phải tiếp tục để mà giải quyết. Nhưng mà quan trọng hết là những cái tiếp tục thanh trừng tham nhũng này không phải chỉ là giải quyết và thanh trừng nội bộ trong hệ thống chính trị, mà là khi mà có chuyện tham nhũng là phải đến cái căn cơ nguồn gốc tham nhũng như thế nào, và đổi luật lệ và hệ thống phân chia quyền hạn để không có thể tham nhũng trong tương lai. Xã hội nào, quốc gia nào cũng có tham nhũng, nhưng mà cái khác biệt những xã hội quốc gia tham nhũng mà tân tiến đó, là khi họ thấy, nhất là ở Hoa Kỳ, khi họ thấy tham nhũng không phân chia bằng việc liền lập tức trong vòng 6 tháng một năm họ có luật lệ ra và gọi là hệ thống gọi là phân chia quyền hạn rõ ràng và báo cáo để mà gọi là tránh những cái chuyện tệ hạn này nó xảy ra. Những cái đó là một cái những cái ảnh hưởng rất rất quan trọng. Mà kinh và cái thứ nhì nữa là kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân là những cái tư tế mà nhỏ mà được gọi là khởi hành nó rất là chậm, hiện tại tuyến phát triển rất chậm, chỉ có công ty quốc doanh nhà nước thì cái tiến triển khá mà thôi. Nó thành ra đó là những cái rủi ro, và những cái gọi là cái tổ chức tín dụng là một cái điều quan trọng vô cùng, mà Việt Nam ra luật gần như trên 1,5 năm nay rồi mà mới vừa áp dụng, mà tôi không biết là áp dụng đến đâu rồi. đó, quỹ tín dụng là nó hại đến thanh khoản. Thì đó là ba yếu tố mà ảnh hưởng rất nhiều. Rồi gọi là thị trường bất động sản bây giờ đã bắt đầu khởi dậy lên, và khởi thị trường bất động sản là một cái điểm rất rất là con dao hai lưỡi, nó rất là nguy hiểm, là tại vốn đầu tư ngoại quốc đi vào đó thì luôn luôn có đầu tư bất động sản, mà vốn đầu tư bất động sản đó, mà càng càng ngày càng mắc lên đó, thì nó lại thêm chi phí vốn đầu tư, mặc dầu nhân công người dân Việt Nam nhân công tiền lương rất là rẻ. Và khi mà người dân quan chức hay là này nọ đó chạy theo cái gọi thổi giá của bất động sản thì đó là một cái sự phí phạm nhân tài đi vào cái hệ thống bất động sản hay là buôn bán vàng, đó là những cái điều không tốt gì cả cho kinh tế. Thành ra cái tôn chỉ Việt Nam rất là quan trọng trong năm tới, đặt đầu là năm nghề kỹ nghệ mà Việt Nam chú trọng là gì, thì cái hệ thống kỹ nghệ đó phải được gọi là hộ thuẫn bởi hệ thống giáo dục và du học sinh, và cái hệ thống cải tổ tổ chức như thế nào trong cái hệ thống điều hành mà cái nhóm gọi là đầu tư của ngoài nhà nước đó, phải tiếp tục giảm, và khu kinh tế tỷ trọng đầu tư khu vực nhà nước đó, giảm từ bây giờ là 25% mà giảm xuống 15 hay là 10% thì lại càng tốt hơn. Vâng, đó là những cái điều mà cần thiết thôi.
Vâng, thưa giáo sư, về cái trở lại cái dự báo tăng trưởng của Việt Nam một về mức độ giàu có thịnh vượng trong 10 năm tới, thì như giáo sư cũng đã nói sơ qua thì cái này nó sẽ không đồng đều, không phải là cái vùng miền nào họ cũng sẽ được hưởng như nhau. Thì theo giáo sư, có phải là thời gian tới miền Bắc có lẽ sẽ được hưởng lợi nhiều hơn không ạ? Bởi vì là như chúng ta có nói là cái yếu tố, một trong những yếu tố chính, thậm chí có thể là yếu tố lớn nhất, đó là China Plus One, tức là cái chính sách Trung Quốc cộng một. Thì nếu như các công ty họ rút ra khỏi Trung Quốc thì có thể rằng là họ sẽ thích ở những cái tỉnh miền Bắc, vì ở những cái tỉnh miền Bắc của Việt Nam thì cũng đã có những cái hạ tầng cơ sở rất là tốt cho các khu công nghiệp, rồi cảng biển, đường xá cao tốc các thứ, rồi thì chúng ta cũng biết là ở Cao Bằng thì có mỏ chất đất hiếm, vân vân. Thì giáo sư nghĩ thế nào, liệu là miền Bắc sẽ được hưởng lợi nhiều hơn trong khi miền Trung, miền Nam thì sẽ được hưởng lợi ít ít hơn, thì giáo sư có thể đưa ra những cái phân tích so sánh không ạ?
Vâng, đúng như vậy thưa anh. Miền Bắc á, thì hiện tại miền Bắc á, là có 25 thành phố, thì trong đó như anh đã nói là Cao Bằng, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên này nọ đó, khoảng 10.000 hectare cho những công nghiệp kỹ nghệ cao. Thanh Hóa là giữ hiện tại là dẫn đầu tới 164 cái dự án lớn nhất ở Thanh Hóa. Miền Bắc á, mặc dầu là kinh tế khởi dậy sau miền Nam, miền Nam rất là nhiều, nhưng mà cái quan trọng là ở đó có rất nhiều sáng khoáng, những cái tài nguyên thiên nhiên rất là nhiều, và cái công nghệ cao ở miền Bắc, hoặc ngoại trừ là ở biên giới với lại Trung Quốc, thì họ chuyển hướng từ Trung Quốc qua miền Bắc nó dễ dàng hơn. Để chi? Để họ, ngay cả những công ty Trung Quốc họ cũng chuyển qua Việt Nam. Để chi? Để họ sản xuất, họ bán lại cho bên Trung Quốc. Thì trong đó, đó những cái kỹ nghệ mà chiếm gọi là cái tỷ lệ sản xuất của miền Bắc đó, là máy tính, điện tử và quang học đó, tới 25% kinh tế ở ngoài miền Bắc. Máy móc và thiết bị là 15%, kim loại chế tạo là 12%, ô tô là 77%, hóa chất là 6%, và những xứ khác, những loại khác là 35%. Thì anh thấy trong những cái số cộng lại đó là những cái công nghệ cao rất nhiều. Mà công nghệ cao rất nhiều đó thì những cái công ty mà danh giá mà lớn đó, là trong đó là có Hoa Phát nè, TNI Holding nè, Vicracera nè, DeepSea nè đó, và Vina này nọ đó, thì những cái công ty đó đó họ họ thuê mượn nhân viên. Nhưng mà cái quan trọng đó là số đầu tư ở những cái công nghệ cao này đó là có được gọi là có cái điều kiện là những công ty đầu tư này phải chuyển giao công nghệ, huấn luyện nhân viên để tăng năng suất, để chi, để nâng cao mức sống bình quân đầu người và kích thích kinh tế địa phương. Đó là cái điều mà tôi nhấn mạnh, kích thích kinh tế địa phương chứ không phải chỉ uống liều thuốc bổ và từ đó là không có giúp cho thân thể trong nền kinh tế ở tại địa phương thôi.
Có một cái khía cạnh nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là quan trọng, đó là vừa rồi có một nhà xuất khẩu ở Việt Nam, công ty nội địa thôi, thì ông ấy đưa ra một cái so sánh như này, đó là xuất khẩu một cái container tôm từ Việt Nam đi sang Mỹ thì cái tiền vận chuyển hết 41 triệu đồng, tức là khoảng độ chắc chưa đến 2.000 đô la, 1.700 gì đó. Còn xuất khẩu cũng cái container đó đi từ Việt Nam sang Trung Quốc, từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thôi, chưa đến Trung Quốc, thì mất đến những 80 triệu đồng. Thì đây là một cái sự vô lý rất lớn, đúng không ạ? Thưa giáo sư, thì tại sao mà lại có một cái vô lý như vậy? Cái tiền vận chuyển của Việt Nam đi sang Mỹ thì lại rẻ hơn là từ Sài Gòn ra Hà Nội. Có phải là do những cái chuyện là như là tham nhũng dọc đường, công an họ họ chặn xe, họ ăn tiền, rồi thì những cái lệ phí phí đường bộ vân vân, tiếng Anh nó gọi là toll fee ở Mỹ, thì có phải những cái vấn đề đó là cũng là một cái cản trở không ạ?
Vâng, chắc chắn đó là một cái cản trở, nhưng mà chúng ta phải nhớ nhớ đó là cái gọi là cái kinh tế của vận chuyển hàng hóa đó là economy scale, là thứ nhất đó, là từ hải cảng này tới hải cảng nọ, là khi mà một container đến hải cảng và xuống tàu và đến hải cảng kia nhập hải cảng hạ xuống tàu thì cái thời gian đó bao lâu, mà sản xuất số nhiều đó, thì dĩ nhiên nó rẻ hơn. Còn nếu mà từ Sài Gòn ra ngoài Hà Nội hay vào Trung Quốc á, mà đi gọi là lẻ tẻ một vài cái container đó thì dĩ nhiên nó mắc hơn. Chưa kể đến vào những cái địa phương, những chi phí rồi phải đút lót này nọ thì nó rất là nhiều yếu tố phức tạp thôi. Nhưng mà đó là thật sự là rõ ràng là một cái điều vô lý hoàn toàn. Nhưng mà cái sức sản xuất vận chuyển qua đường biển á, mà đi số nhiều á, nó ảnh hưởng rất nhiều về cái chi phí thôi.
Vâng ạ. Thưa giáo sư, có một cái vấn đề khác mà cũng cần phải phân tích, đó là Việt Nam thì được dự báo là sẽ ngày càng giàu có lên, sẽ đuổi kịp, thậm chí là có thể vượt qua Thái Lan. Nhưng mà ở chúng ta thấy rằng là ở điểm hiện thì Việt Nam đang phải đưa người ra đi lao động xuất khẩu, tiếng Anh thì nó gọi là guest worker, sẽ là ở rất là nhiều nước, thậm chí là đi lao động không chính thức ở Lào, Campuchia, Thái Lan. À, tức là họ tự họ đi, họ họ không qua nhà nước, thì cũng rất là đông, cũng đến hàng trăm nghìn người. Thì thưa giáo sư, trong tương lai cái tình cảnh này nó có thay đổi không ạ? Người Việt Nam có cần có liệu có đến cái ngày mà Việt Nam chấm dứt cái cảnh người Việt Nam phải đi làm thuê cho nơi khác, đi làm những cái việc rất là vớ vẩn bình thường, tức là như là ô xin hay lao động tay chân không ạ? À, con số chính thức của Việt Nam thì là có đến khoảng độ 650.000 người đang lao động ở các nước, trong đó dự kiến là năm nay đưa 120.000 người đi lao động. Thì theo giáo sư, với cái sự giàu có thịnh vượng lên như dự báo đó, thì Việt Nam, cái vị thế của người lao động, của người Việt Nam nói chung sẽ như thế nào? Sẽ có bớt cái cảnh đi làm thuê làm mướn không ạ?
Đó là một cái điều thiển cận và vô lý mà tôi hy vọng là sẽ được giải quyết đường dài. Là tại vì đó, hiện tại đó, những công ty công nghệ cao họ nói rõ đó là thứ nhất đó, là nhân tài về về công nghệ đó rất là thiếu cho kỹ sư Việt Nam. Và hiện tại năm rồi đó là 1 triệu người gọi là thất nghiệp thì họ đi về quê. Thì dĩ nhiên là những người này là những người mà đứng đầu để xếp hàng để đi lao động ở ngoại quốc, tại vì họ không có cái đường lối nào đi ra cả. Thành ra đó là cái điều mà chính phủ Việt Nam phải cần cộng tác chung với lại kinh tế tư nhân để mà sắp xếp ngành nghề, để chuyển giao cái ngành nghề của họ khi những người này bị mất công việc làm, chứ không phải đi lao động ở quốc gia nhà. Ở quốc gia ngoại quốc vẫn nhiều, mặc dầu họ gửi ngoại tệ về nuôi gia đình thì nó giúp ích, nhưng mà không đi đâu vào cả, không đủ. Cái nhân tài là có điều rất quan trọng, người Việt Nam rất giỏi, rất tài năng, mà nếu được bành trướng về phương diện gọi là công nghệ hay là học vấn ở quốc gia nhà hay ở ngoại quốc rất là cao hơn là đi làm ô sin hay là nọ. Đó là vấn đề mà tôi nghĩ rằng cần phải giải quyết đường dài thôi. Xin tôi xin tiếp thêm, hồi nãy mình nói miền Bắc, giờ tôi nói thêm miền Trung về cái kinh tế Việt Nam phát triển. Kinh tế Việt Nam phát triển thưa anh, miền Trung đó thì là cái công nghệ gọi là thấp hay là cỡ bằng trung là cao lắm rồi, vì đại đa số kinh tế cái miền Trung đó là miền Trung đó là có 14 tỉnh, trong đó Quảng Nam, Đà Nẵng, nhưng mà biển cảng rất là nhiều, hải cảng rất là nhiều, có 14 tỉnh, thì kinh tế của miền Trung đó là 23% là thuần nhiều là kỹ nghệ quần áo giày dép, thì anh biết đó là 23% là kỹ nghệ rất là thấp. Kim loại chế tạo là 16%, gỗ nội thất cũng là kỹ nghệ thấp là 14%, chế biến thức ăn là 10% và những thứ khác là 24% là kỹ nghệ miền Trung. Là tại vì kỹ nghệ miền Trung sở dĩ hiện tại thấp đó, là cái hệ thống giao thông, chuyển giao hàng hóa hay là ngay cả những cái tài nguyên thiên nhiên cũng không có, và khí hậu nó cũng khắc nghiệt hơn. Còn ngược lại, kỹ nghệ miền Nam, những cái kỹ nghệ miền Nam đó là quần áo giày dép 12%, cao su nhựa là 10%, kim loại chế tạo là 8%, chế biến thức ăn là 7%, gỗ nội thất là 6%. Thì anh thấy đó, dĩ nhiên là có những cái hãng công nghệ cao như là Intel, những công nghệ này nọ cũng có vậy, nhưng mà thấy đó, so với cái tỷ lệ của kinh tế thì kỹ nghệ miền Nam về công nghệ cao đó, đi về đường dài nó thấp hơn miền Bắc. Tuy nhiên miền Nam vẫn là cái chỗ gọi là phát triển kinh tế nông nổ nhất, mạnh nhất hiện tại, nhưng mà cái tỷ lệ của công nghệ cao của miền Nam vẫn được cái xu hướng là thấp hơn, vì người ta đầu tư ở biên giới của Trung Quốc nhiều hơn thôi.
Dạ vâng. Chương trình của chúng ta cũng đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ rồi. Thì để khép lại chương trình thì chỉ xin hỏi giáo sư một câu hỏi, đó là có một cái rủi ro mà một số bạn đang xem trên YouTube và Facebook của chúng ta họ có nêu ra, đó là cái rủi ro về thiếu điện. Chúng ta cũng biết là trong năm ngoái hãng Intel họ đã quyết định là không tăng đầu tư ở Việt Nam mà họ chuyển sang Ba Lan, và một trong những cái lý do họ nêu ra là thiếu điện, bên cạnh một cái lý do nữa đó là sự quan liêu. Thì giáo sư thấy thế nào về những về cái nguy cơ thiếu điện này ạ? Việt Nam dường như là cũng chậm xây dựng các nhà máy điện, hoặc là thiếu nguồn lực để xây các nhà máy điện, thì Việt Nam có khắc phục được và để mà kinh tế để cung cấp cho các nhà máy không ạ?
Vâng, đây là một cái điều rất là hệ trọng mà nó đẩy xa tại xảy ra trong năm ngoái. Những công ty FDI đầu tư ngoại quốc á, thứ nhất á, là trong cái thời mà COVID á, là Việt Nam đóng cửa mấy thành phố là liên tục mấy tuần lễ, nó không kéo dài như Trung Quốc, thì vốn FDI đầu tư ngoại quốc họ thiếu nhân công thì họ cũng bỏ qua đi, cái chuyện đó là chuyện nó đối đế, nhưng mà nó lại mở ra rất là nhanh. Nhưng mà thiếu điện là một cái điều không có thể chấp nhận được. Thì Việt Nam hiện tại có nhiều thủy điện, thì Việt Nam cần phải gọi là ưu tiên cung cấp điện cho gọi là vốn đầu tư ngoại quốc, và nhất là những công ty chính yếu để mà sản xuất như là Intel hay này nọ, rồi theo thứ tự phân phát điện lực cho tới từng kỹ nghệ theo thứ tự ưu tiên, rồi tới đến đó mới tới dân số. Và kỹ nghệ mà phát điện đó dựa trên cái căn bản là thủy điện đó, rất là quan trọng, và năng lực gió cũng cần được bành trướng. Và không có nghĩa là Việt Nam không có thể đi về hướng gọi là kỹ nghệ nguyên tử để mà chế điện, nguyên tử lực để chế điện trong tương lai, nhưng mà cái cấp bách nhất đó là phải giải quyết vấn đề thiếu điện, để vì đó là cái căn bản chính cho kỹ nghệ phát triển cao cấp ở Việt Nam thật.
Dạ vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ đã dành hơn một tiếng đồng hồ để giải đáp rất là nhiều câu hỏi khá là quan trọng và cũng phức tạp. Đồng thời thì cũng rất là cảm ơn quý vị và các bạn ở Việt Nam cũng đã dành một đêm thứ sáu cho chúng tôi để cùng lắng nghe và góp ý bình luận. Có nhiều ý kiến bình luận cũng rất là hay. Chúng tôi biết rằng là Việt Nam thì cũng đã bắt đầu chuẩn bị chuyển sang thời kỳ phải làm việc nghiêm túc rồi, vì nốt ngày mai nữa là ngày rằm thì quý vị sẽ trở lại công việc một cách đầy đủ hơn. Thì chúng tôi rất là trân trọng việc quý vị dành thời gian cho chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ, và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn, và cũng xin chúc Việt Nam thực sự đạt được cái sự tăng trưởng như những dự báo. Và chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những chương trình tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào, xin hẹn vào cùng ngày giờ này vào tuần sau. Quý vị nên đăng ký subscribe để được nhận ưu tiên những cái chương trình của Đài Voa phát hành. Xin kính chào.
Kênh của chúng tôi thì phát ở trên YouTube và Facebook đều có tên là voatiengviet.com, và quý vị hãy like, share và subscribe để không bao giờ bỏ lỡ những chương trình của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư, xin cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.